là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh, huyện Lục Yên đang có mưa kéo dài, nguy cơ sạt lở đất rất cao. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn chủ động tập trung triển khai các phương án giải pháp phòng ngừa sạt lở đất, lũ quét, yêu cầu tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các tuyến đường, cầu yếu, các đoạn đường khu vực ta luy cao tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch quan trọng trên địa bàn như quốc lộ 70, tỉnh lộ 171, tỉnh lộ 170. Qua đó kịp thời cảnh báo thông tin đến người dân chủ động phòng tránh, đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến tận thôn, người dân để chủ động ứng phó với các hiện tượng mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất có thể xảy ra.
Hiện nay trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có mưa to đến rất to, một số xã như Kiên Thành nước lũ về dâng cao đột ngột qua các ngầm tràn qua suối. Tuyến tỉnh lộ 163 Yên Bái Khe Sang đoạn qua xã Việt Thành đã bị sạt lở ta luy dương xuống lòng đường. Xã Việt Hồng nước suối dâng cao gây ngập một số hộ dân. Xã Nga Quán mưa to gây ngập úng một số vùng trũng. Tại xã Vân Hội, mưa lớn gây ra sạt ta luy và 4 hộ dân phải di dời khẩn cấp. Cảnh báo sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các xã Hòa Cuông, Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Thịnh, Lương Thịnh, Hưng Khánh, Việt Hồng, Việt Cường và một số địa phương khác.
Thưa quý vị, từ đêm ngày 30 tháng 9 đến sáng ngày 1 tháng 10 trên địa bàn huyện Văn Yên, mưa to kéo dài gây lũ trên các khe suối và sạt lở đất tại nhiều khu vực gây thiệt hại về tài sản và nông nghiệp. Cụ thể đã có 4 nhà tại thôn Giàn Dầu, xã Mỏ Vàng bị sạt ta luy dương, hư hỏng trên 70%. 2 nhà tại xã Viễn Sơn bị sạt ta luy dương. Ta luy phía sau Ủy ban nhân dân xã Mỏ Vàng đang tiếp tục bị sạt. Mưa lớn cũng tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tại các cánh đồng trồng ngô vụ đông tại xã An Thịnh, Đại Phác, Yên Phú bị ngập sâu, chưa thể đánh giá được thiệt hại. Cùng với đó, các tuyến đường tại các xã Yên Thái, Viễn Sơn, Nà Hậu bị sạt lở 10 điểm, 8 ngầm tràn bị ngập, giao thông đi lại khó khăn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã thị trấn khẩn trương kiểm tra và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ tham gia giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai. Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến tận thôn bản để chính quyền người dân biết chủ động phòng tránh, đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra.
Tin chúng tôi vừa nhận được. Từ đêm ngày 29 tháng 9 đến chiều ngày 1 tháng 10 trên địa bàn huyện Văn Chấn có mưa rất to. Mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương xuống quốc lộ 32 tại khu vực đèo Khế, xã Bình An và một số khu vực thôn Nậm Cửm, xã Nậm Búng, khu vực trung tâm xã Tu Lệ. Mưa lớn và gió lốc cũng cuốn trôi một cầu bê tông vào khu dân cư Xí Sủm, thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, làm tốc mái tràn bờ ao của một số hộ dân tại xã Bình An. Ngoài ra mưa bão cũng làm ngập úng cục bộ một số diện tích hoa màu, gây xói mòn, bồi lấp, sạt lở một số tuyến đường và khu dân cư. Hiện nay mưa lớn vẫn diễn biến phức tạp. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Chấn đã yêu cầu các địa phương cảnh báo tổ chức di dời đối với các hộ dân ở một số khu dân cư có nguy cơ cao sạt lở như thôn Thẩm Có, xã Suối Quyền, Suối Lóp, xã Suối Giàng, Háo Pành, xã Nậm Mười, Nà Nội, xã Sông Đô và Nậm Kịp, xã Nậm Lành. Ngoài ra, các khu vực ta luy dương trên tuyến quốc lộ 32 tại xã Minh An, Đèo Ách, Dốc Bồ Hòn đang có nguy cơ cao sạt lở. Huyện Văn Chấn yêu cầu các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng tránh thiên tai, tổ chức di dời tất cả các hộ trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến an toàn, tổ chức trực 24/24 giờ tại các điểm ngầm tràn, khu vực có nguy cơ cao sạt lở để phòng các tình huống thiên tai bão lũ xảy ra.
Thưa quý vị, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 10 trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 5 mét, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại tất cả các huyện thị thành phố trong tỉnh. Hiện nay mực nước trên sông Thao tại Yên Bái, Ngòi Thia đang lên nhanh, trên các sông suối trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 3 đến 5 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, Ngòi Thia khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2, các sông suối nhỏ trên mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại tất cả các huyện thị thành phố như Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nguy cơ xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị, đặc biệt là tại các huyện Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái. Độ sâu ngập từ 0,3 đến 0,5 mét, có nơi gần 1 mét. Thời gian ngập phổ biến từ 1 đến 3 giờ, có nơi thời gian ngập lâu hơn. cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1, cảnh báo tác động của lũ trên các sông suối lên gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông, thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân và các hoạt động kinh tế xã hội. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực sau khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề chài lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi, ông Lạc đâu rồi? Thằng Long con Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời, vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng. Nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ừ, ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ học phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm, làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi dồi ôi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cơ chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý, hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy không được, cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy, chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời, thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Ê, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ý thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ý thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lai mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em đã chào
quý
hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi? Thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xã đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác?
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xơi nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bà?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà ạ.
Vâng.
Nhưng ơn giời ấy, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1.200.000 đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi giời ơi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật đấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. À, các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày hay
đấy.
Gặp là tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chứ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. À, nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
À, cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ồ, thế cơ ạ?
À? Vâng.
Ai trả trả?
Thế à, hai bác ạ, à, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Và trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi giời ơi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt. Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp. Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30% nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Ôi giời,
bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế. Mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Ừ, đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi. Tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng. À, mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng. Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Quý vị đang cùng chúng tôi đồng hành trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị, sau gần 2 tuần bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Trong đó, Mù Cang Chải cũng là một trong những địa phương bị thiệt hại nhưng ở mức độ nhẹ. Theo đó, lượng khách du lịch đến với tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Mù Cang Chải nói riêng đã giảm mạnh. Tuy nhiên, cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra, nhằm giúp cho nhân dân các xã thị trấn ổn định cuộc sống, thời gian này, huyện vùng cao Mù Cang Chải đang tập trung khôi phục lại ngành du lịch, tạo sự hấp dẫn cho du khách khi đến với Mù Cang Chải vào mùa lúa chín 2024, ghi nhận của cộng tác viên Hồng Mỹ, A Đảng.
Đến với Mù Cang Chải vào tháng 9, tháng 10 này, những thửa ruộng bậc thang vàng óng tại huyện Mù Cang Chải hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp. Những thửa ruộng kéo dài đến chân trời hiện ra giữa cảnh sắc thiên nhiên bình dị cùng với mùi thơm của lúa thoang thoảng khắp các thung lũng, khiến cho nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Sự hấp dẫn của Mù Cang Chải trong cảm nhận của nhiều du khách đẹp nhất vẫn là mùa vàng. Vì ngoài quang cảnh, bản làng ấm no thì thời tiết mát mẻ, không khí trong lành, dễ làm đắm say bao du khách khi đặt chân lên mảnh đất vùng cao này. Bởi vậy, từ cuối tháng 9 đầu tháng 10 hàng năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh cũng là thời điểm mùa lúa chín rộ, Mù Cang Chải lại đón du khách trong và ngoài nước nườm nượp đến với địa phương trong niềm háo hức. Khi trời chuyển thu, Mù Cang Chải hiện lên như một miền cổ tích, nơi sắc vàng phủ kín núi rừng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ và cuốn hút. Những cánh đồng lúa chín vàng trải dài, những làn sương mờ ảo lượn lờ trên các thửa ruộng bậc thang, tất cả đều tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Đến với Mù Cang Chải khi vào lúa chín, không chỉ quyến rũ du khách bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường đầy xúc cảm của người dân nơi đây. Những bức ảnh chụp lại, những hình ảnh người nông dân cần mẫn trên cánh đồng, những nụ cười hồn hậu và những nếp nhà sàn ẩn hiện trong làn sương sớm đều toát lên vẻ đẹp giản dị nhưng đầy chất thơ. Từng khoảnh khắc trong mùa vàng, Mù Cang Chải đều đáng được lưu giữ như một phần ký ức đẹp về vùng đất này. Ông Đặng Lê Thành Trung, một du khách Hà Nội cho biết.
Em lần này lần đầu tiên em đến với Mù Cang Chải ạ. Và khi em đến đây thì thực ra với cảm nhận đầu tiên khi em đến đây em thấy nó rất là hùng vĩ. Và nó cảnh vật làm cho em cảm thấy là tóm em chưa bao giờ được nhìn thấy những cái cảnh vật nào mà nó nên thơ mà lại làm cho mình cảm thấy ưa thích như thế này. Và ngoài ra thì em đến đây thì cũng được tiếp xúc với cả đồng bào dân tộc người Mông ấy. Thì cũng được họ dẫn đi trải nghiệm. Nên em cảm thấy rất là vui.
Là một trong những du khách đến từ nước Mỹ, ông Mùa Trắng Giờ đã từng đi khám phá, trải nghiệm rất nhiều nơi ở Việt Nam. Nhưng ông chưa thấy nơi nào có vẻ đẹp của ruộng bậc thang như Mù Cang Chải. Nên gia đình ông đã quyết định chọn Mù Cang Chải là điểm dừng chân. Ông Mùa Trắng Giờ, du khách Mỹ nói.
Đây
là lần đầu tiên tôi đến với Mù Cang Chải. Năm 2014, tôi đã từng đi tham quan và du lịch rất nhiều nơi như Sài Gòn, Hà Giang, Sapa, nhưng chưa thấy nơi nào đẹp như Mù Cang Chải, bởi con người ở đây rất hiền lành, thân thiện, dễ gần và có những triền ruộng bậc thang rất đẹp mà không nơi nào có được. Đây là mảnh đất rất đáng để sống. Để tạo ấn tượng cho du khách khi đến với mảnh đất Mù Cang Chải vào các mùa trong năm, đặc biệt là trong lễ hội mùa vàng năm 2024, chị Hờ Thị Mỉ ở bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần đã chuẩn bị nhiều bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình để cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan vẻ đẹp ruộng bậc thang được thuê, được chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc khi đến với xã La Bán Tần. Anh Nguyễn Anh Tú, du khách Hà Nội cho biết.
Nói chung là lần đầu lên đây thì thấy phong cảnh đây nó thật hùng vĩ và rất đẹp, con người thân thiện. Số 1 Việt Nam. Nói chung bộ quần áo của đồng bào dân tộc Mông thì mặc rất thoải mái và rất là đẹp. Mình thấy cái nét văn hóa của người dân tộc rất là tuyệt vời.
Chị Hờ Thị Mỉ, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Để chuẩn bị cho mùa vàng thì tôi đã chuẩn bị trang phục truyền thống của người Mông địa phương ở Mù Cang Chải này để cho khách thuê chụp hình để mang đậm cái bản sắc văn hóa của người Mù Cang Chải. Đó là những cái bộ trang phục truyền thống. Và bên cạnh đó thì tôi cũng chuẩn bị những trang phục mang nhiều màu sắc sặc sỡ để phục vụ thị hiếu của khách. Để khách có nhu cầu thuê những cái bộ trang phục sặc sỡ hơn thì họ cũng có trang phục quần áo để họ chụp hình.
Hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi, xã La Bán Tần được thành lập từ tháng 7 năm 2022 với 7 thành viên. Hợp tác xã hiện đang thuê gần 5 hectare ruộng bậc thang tại khu vực Đồi Mâm Xôi để cây lúa và làm du lịch. Vào các tháng cao điểm của mùa du lịch, hợp tác xã tạo công ăn việc làm cho trên 10 lao động thời vụ và quản lý 500 xe ôm đưa du khách đi tham quan khu vực Đồi Mâm Xôi, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân địa phương. Tuy nhiên, thời gian vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nên các hoạt động du lịch của Hợp tác xã Du lịch Đồi Mâm Xôi, xã La Bán Tần đã giảm mạnh và đây là một trong những khó khăn cho ngành du lịch của địa phương. Anh Lý A Giờ, giám đốc hợp tác xã du lịch Mâm Xôi, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Sau cơn bão số 3 thì đối với lại hợp tác xã thì cũng đã hoạt động lại tất cả các công việc như là trực chốt, xong là dọn vệ sinh, xong là làm các công tác là đảm bảo an toàn cho khách lên tham quan đồi Mâm Xôi. Còn cái thiệt hại ấy, thì đối với lại Mù Cang Chải nói chung và hợp tác xã Mâm Xôi ở trên địa bàn đồi Mâm Xôi thì là về tài sản thì không bị thiệt hại nhiều, chỉ là một số chỗ sạt lở, nhưng mà hợp tác xã nhanh chóng là khắc phục để lưu thông cho khách. Còn cái thiệt hại lớn nhất đó là cái nguồn thu và cái lượng khách đến đối với lại đồi Mâm Xôi nó hạn chế rất nhiều, do cái một số chỗ là bị ảnh hưởng, cho nên là cũng gây ảnh hưởng đến tâm lý của khách, cho nên khách cũng lên đồi Mâm Xôi ít. Mà trong so với độ so sánh từ năm nay so với năm ngoái thì năm ngoái thì riêng thứ bảy là hơn 2.000 khách trong ngày cuối tuần, còn so với năm nay thì do cái bão số 3 đi qua thì ngay tâm lý thì 3 ngày từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật thì hợp tác xã thống kê là chưa đến 200 khách lên, mà có ngày sau bão là không có khách nào, có ngày là không có khách nào. Trong thời gian tới thì do cái lượng khách nó ít và cái hoạt động của huyện cũng hoãn lại, cho nên là cái lượng khách ít thì là sẽ gây ảnh hưởng đến nguồn thu của hợp tác xã, để mà cái những khoản mà giả dân này xong chi vào các hoạt động thì hạn chế đi rất nhiều. Thế thì chỉ mong muốn là các cấp chính quyền là tạo điều kiện, các ngân hàng tạo điều kiện để hợp tác xã vay vốn để chi vào các hoạt động của hợp tác xã trong năm nay.
Đồi Võng Lúa Móng Ngựa tại bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, Mù Cang Chải là điểm du lịch được nhiều du khách ghé thăm. Tại đây du khách có thể ngắm nhìn đầy đủ sắc độ của những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín, và người dân nơi đây từ việc trồng lúa chỉ để thu hoạch đã bước sang một hướng đi mới. Anh Giàng A Trinh, giám đốc hợp tác xã Võng Lúa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Sau khi hoàn lưu bão số 3 đổ bộ vào đất liền của Việt Nam thì đối với các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng thì tỉnh Yên Bái chịu rất nặng nề về bão hoàn lưu, cho nên là cái lượng khách du lịch đến các điểm du lịch của Mù Cang Chải chúng ta nói riêng thì rất là ít so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy trong thời gian tới thì hợp tác xã cũng mong muốn là các đảng chính quyền sẽ tạo điều kiện cho hợp tác xã là sẽ miễn giảm trừ ngân sách xã hoặc là miễn giảm thuế.
Mù Cang Chải với những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ và mùa lúa chín và bản sắc văn hóa độc đáo sẽ là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách để trải nghiệm cảnh sắc non cao hùng vĩ và văn hóa độc đáo của người Mông Yên Bái.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.